Cựu Lạc Đại Sĩ, những vị Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, cụ túc như thị chủng chủng vô ngại diệu biện, vô khửu chướng ngại. Cố Vân, biện tài tổng trì, tự tại vô ngại. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì quý vị đạt được. Cho nên trong kinh nói những điều này không phải không liên quan đến chúng ta, đều là nói về Pháp Thân Bồ Tát. Vậy chúng ta nghe rồi nghĩ như thế nào? Chúng ta không biết mỗi câu mỗi chữ trong kinh đều là nói về mình. Chỉ cần chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc, mặc dù là hạ hạ phẩm vãng sanh ở cõi phàm thánh đồng cư, đến thế giới Cực Lạc thì quý vị được biện tài vô ngại. Ngang hàng với Bồ Tát A Duy Việt Trí, Bồ Tát A Duy Việt Trí, chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, địa vị của họ là gì? Trước phải hiểu rõ A Duy Việt Trí là gì. Đây là tiếng Phạn. Ý nghĩa A Duy Việt Trí là bất thoái chuyển. A thông thường dịch sang chữ Hán là vô, Duy Việt Trí là thoái chuyển, vô thoái chuyển. Ý nghĩa chữ Hán là bất thoái chuyển. Trong bất thoái chuyển này bao hàm ba loại bất thoái chuyển mới gọi là A Duy Việt Trí. Thứ nhất là vị bất thoái, địa vị của họ không thoái chuyển. Điều này hơi dễ. Trong Tiểu Thừa, sơ quả Tu Đà Hoàng thì chứng đắc. Trong Đại Thừa, trong Kinh Hoa Nghiêm nói chứng được sơ tính vị trong thập tính. Quý vị thật sự đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, nghĩa là chánh kiến trong bát chánh đạo. Những điều khác trong bát chánh đạo không có, chỉ chánh kiến có mà thôi. Địa vị của quý vị không thoái chuyển. Quý vị thấy bát chánh đạo thánh nhân, quý vị chắc chắn không thoái chuyển vào phàm phu nữa. Đây là tiểu tiểu thánh, họ không phải là phàm phu. Họ chưa thoát ly luân hồi lục đạo, nhưng chắc chắn họ không đọa vào ba đường ác. Vả lại, thời gian ở trong lục đạo có kỳ hạn, 7 lần trở lại nhân gian. Họ chắc chắn chứng quả A-la-hán. Đây là tiểu thừa. Nếu nói đại thừa thì họ khẳng định tu đến Bồ Tát thất tính vị. Quý vị thấy, từ sơ tính vị đến thất tính vị, vượt qua lục đạo luân hồi rồi. A-la-hán không ở trong lục đạo, A-na-hàm còn ở trong lục đạo, quả thứ ba ở lục đạo, quả thứ tư không ở lục đạo. Những quả này gọi là vị bất thoái. Bất thoái thứ hai là Bồ Tát chứng được gọi là hành bất thoái. Bồ Tát hóa độ chúng sanh, chúng sanh khó độ, nhất là chúng sanh bây giờ rất khó độ. A-la-hán có độ được chúng sanh bây giờ không? Không độ được. Nhưng Bồ Tát Đại Thừa phát Bồ Đề Tâm, dù có gian nan, dù có khốn khổ, họ cũng không thoái tâm, gọi là hành bất thoái. Họ tuyệt đối không thoái đến cảnh giới nhị thừa này. Hàng nhị thừa hóa độ chúng sanh, họ thương quý vị thì họ độ quý vị. Họ không thương quý vị, họ sẽ không quan tâm đến quý vị. Quý vị tìm họ, họ dạy quý vị. Quý vị không tìm họ, họ cũng không chủ động đến dạy quý vị. Bồ Tát thì khác. Quý vị không tìm họ thì họ đến tìm quý vị. Trong kinh này trước chúng ta đã đọc qua, Bồ Tát tác chúng sanh bất thỉnh chi hữu. Thiện hữu, quý vị không thỉnh họ, họ cũng tự đến. Đây chính là đại từ đại bi của Bồ Tát. Thành văn duyên giác không bằng họ. Đây gọi là hành bất thoái. Thứ ba là niệm bất thoái. Ai đạt được điều này? Sơ trụ của viên giáo đạt được. Trong Phật giáo thường nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Người này đạt được niệm bất thoái, cũng có nghĩa là họ không còn tạp niệm. Họ chỉ có một ý niệm, một phương hướng, một mục tiêu, là hướng về Đại Bát Niết Bàn, là con đường này. Cũng là nói minh tâm kiến tánh. Phải đào thải hết tập khí vô minh, viên mãn chứng được quả vị diệu giác. Mỗi niệm của họ đều hướng về Tát Bà Nhược Hải. Tát Bà Nhược Hải là tiếng Phạn, dịch sang chữ Hán là nhất thiết chủng trí. Từ ý nghĩa này mà xem, A Duy Việt Trí Bồ Tát tức là sơ trụ của viên giáo trở lên. Họ không ở trong 10 pháp giới, họ ở tại cõi thật báo trang nghiêm của Như Lai. 41 vị pháp thân đại sĩ trong cõi thật báo trang nghiêm đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đây là bất thoái chuyển. A Duy Việt Trí Bồ Tát đều có đủ vô ngại biện tài.